Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề. Thành phố Thái Nguyên xếp thứ nhất về chỉ số cải cách hành chính. Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chú trọng công tác xây dựng đảng gắn với nâng cao chất lượng chuyên môn. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 14 tháng 4, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, kỳ họp chuyên đề để thông qua nhiều báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào 13 tờ trình, như tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thành phố Thái Nguyên lần thứ tư, tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đợt 1, nguồn thu tiền sử dụng đất, tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vào trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên. Đặc biệt, trong số các tờ trình được trình tại kỳ họp này, có 3 tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án công viên cây xanh, bao gồm dự án xây dựng cảnh quan phía sau quảng trường Võ Nguyên Giáp, dự án xây dựng hạ tầng cảnh quan cây xanh khu dân cư số 11 phường Phan Đình Phùng, dự án hoàn thiện hạ tầng và khuôn viên cây xanh phường Hoàng Văn Thụ. Dự kiến tổng kinh phí đầu tư của 3 dự án trên là gần 293 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 38.200 m2. Thời gian thực hiện từ nay đến năm 2026. Đây đều là những dự án nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị cho khu vực trung tâm thành phố, đáp ứng nhu cầu mong muốn của nhân dân và cử tri trên địa bàn. Sau khi xem xét thảo luận kỹ lưỡng, với sự nhất trí cao, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết, như nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nghị quyết phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 đợt 1, nguồn thu tiền sử dụng đất, nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà hội trường Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án khu dân cư phường Tân Lập, Thịnh Đán, khu số 1. Ngoài ra, kỳ họp đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Thanh Hải, nguyên trưởng Công an thành phố Thái Nguyên, được nghỉ công tác chờ chế độ hưu trí. Bầu giữ chức Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, trưởng Công an thành phố Thái Nguyên. Chiều ngày 13 tháng 4, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2022. Theo công bố của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, năm 2022, chỉ số cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên đạt 80,35 điểm, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đạt loại tốt, đứng thứ nhất trong 9 huyện, thành phố trong tỉnh. Trong đó, điểm thẩm định đạt 66,45 trên 75 điểm. Điểm cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế xã hội, gồm điều tra xã hội học và CPAT đạt 13,9 trên 29 điểm. Nhiều nội dung tiêu chí năm 2022 được thành phố duy trì thứ hạng và vượt bậc so với năm 2021, như công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ. Mặc dù chỉ số cải cách hành chính được đánh giá cao, nhưng chỉ số hài lòng của thành phố Thái Nguyên đạt tỷ lệ 74,2%, giảm 18,7% so với năm 2021, xếp vị trí số 8 trên 9 huyện thành. Tại hội nghị, đại diện Sở Nội vụ đã đưa ra một số giải pháp để tăng chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023, đó là tập trung đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông, đẩy mạnh phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường kiểm tra đột xuất thực thi công vụ đối với đội ngũ cán bộ công chức viên chức của thành phố, siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường tiếp xúc đối thoại với người dân, v.v. Lãnh đạo thành phố cũng đã có những chỉ đạo với các xã phường, cơ quan đơn vị của Ủy ban Nhân dân thành phố để tăng chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được cán bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn quy trình ban hành một văn bản điện tử, hướng dẫn thực hiện chữ ký số trên phần mềm quản lý văn bản. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Mai Anh, sinh năm 1994, hộ khẩu ở phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương và Dương Thị Cẩm Tú, sinh năm 1996, ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, về tội cướp tài sản. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Mai Anh Cẩm Tú và Nguyễn Thị Minh Nờ, sinh năm 2003 ở thị trấn Cát Hải, thành phố Hải Phòng, làm dịch vụ rót bia và cùng ở tại căn nhà 4 tầng, số 144 Nguyễn Đình Chiểu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Nờ sang Đồng Hỷ và làm công việc rót bia cho quán karaoke do người khác sắp xếp. Ngày hôm sau, một nữ nhân viên tên V cùng ở trọ căn nhà 4 tầng, số 144 Nguyễn Đình Chiểu, phát hiện bị mất số tiền 5 triệu đồng trong tủ quần áo. Nghi ngờ Nguyễn Thị Minh Nờ lấy, nên V đã bàn với nhóm bạn, trong đó có Mai Anh và Cẩm Tú hẹn gặp Nờ để đòi lại tiền. Khi gặp Nờ đòi tiền, nhưng Nờ không nhận lấy trộm. Nhóm nữ nhân viên đã dùng gậy, tay, chân đánh Nờ và đưa Nờ về căn nhà 4 tầng, số 144 Nguyễn Đình Chiểu. Tại đây, Nguyễn Thanh Hà và nhóm này yêu cầu Nờ trả 8 triệu đồng, trong đó 1 triệu đồng vay của một nữ nhân viên, 5 triệu đồng cho là lấy trộm của V, và 1,5 triệu đồng tiền Hà thanh toán khi đón Nờ từ Hải Phòng đến Thái Nguyên làm việc. Bị đánh đau và hoảng sợ vì bị đe dọa, nên Nờ đã gọi cho bạn vay 6 triệu đồng. Số tiền này Nờ chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Hà. Sau khi sự việc xảy ra, ngày 2 tháng 4 năm 2023, Nờ đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Thái Nguyên đã nhanh chóng điều tra, xác minh triệu tập các đối tượng đến làm việc. Ngoài Mai Anh, Cẩm Tú, số nhân viên liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có 50 chi bộ với hơn 653 đảng viên. Những năm qua, Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành mọi chỉ tiêu, kế hoạch được giao, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân viên y tế, Đảng ủy Bệnh viện thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại các đợt học tập, Đảng ủy Bệnh viện đã thông qua chương trình hành động gắn với việc thực hiện lời dạy của Bác Hồ, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên, viên chức nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Hoàng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện cho biết, Đảng bộ thường xuyên quan tâm nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên. Đây là một kênh thông tin quan trọng giúp chúng tôi phát hiện, ngăn chặn vi phạm kịp thời, giải quyết phù hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng của đảng viên, viên chức. Đặc biệt, để tổ chức đảng ngày càng lớn mạnh, chúng tôi luôn quan tâm tới công tác phát triển đảng viên và thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên. Riêng năm 2022, Đảng bộ đã kết nạp được 25 quần chúng ưu tú vào đảng. 50 trên 50 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả việc khám chữa bệnh. Là bệnh viện hạng đặc biệt tuyến trung ương, quy mô 1.300 giường bệnh kế hoạch, hơn 1.700 giường thực kê, bệnh viện hiện có 57 khoa phòng và trên 1.350 cán bộ, viên chức, người lao động. Hướng tới sự hài lòng của người bệnh, riêng trong năm 2022, Đảng ủy, Ban giám đốc đã tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng giao tiếp ứng xử cho trên 500 cán bộ, viên chức, đảng viên. Xây dựng chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án xây dựng hình ảnh cán bộ, viên chức y tế chuyên nghiệp, thân thiện, gắn với thực hiện quyết định 2151 của Bộ Y tế về thay đổi phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Cũng từ những quyết sách đúng đắn của Đảng bộ và Ban giám đốc, bệnh viện đã được đầu tư mạnh về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại và ứng dụng thành thạo khoảng 12.000 kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh. năm 2022, bệnh viện ứng dụng thành công 100 kỹ thuật mới chuyên sâu như kỹ thuật ECMO, hạ thân nhiệt chỉ huy cấp cứu nhiều ca nguy kịch, mổ tim nội soi, phẫu thuật thay van tim hai lá, đặt vòng ba lá, điều trị đích kết hợp đa mô thức trong điều trị xạ, ghép xương nhân tạo, phẫu thuật u xương ghép xương tự thân. Từ những chủ trương đúng đắn của Đảng bộ và Ban giám đốc, chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện ngày càng nâng lên, thu hút người dân trong và ngoài tỉnh đến khám chữa bệnh. Năm 2022, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, bệnh viện vẫn khám chữa bệnh cho trên 460.000 lượt người, trong đó có hơn 63.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Ông Lê Thanh Hà, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho hay, đến bệnh viện khám chữa bệnh, tôi rất hài lòng bởi thái độ ân cần và trách nhiệm của các y bác sĩ ở đây. Để tiếp tục xây dựng y đức, hướng đến sự hài lòng của người bệnh, thời gian tới, Đảng ủy, Ban giám đốc bệnh viện tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển nguồn nhân lực, thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Theo đó, bệnh viện tập trung đào tạo phát triển kỹ thuật ghép tạng khác, phát triển hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi, tạo hình thẩm mỹ, miễn dịch dị ứng lâm sàng, đáp ứng nhu cầu người dân và luôn giữ vững tiêu chí chất lượng của bệnh viện hạng đặc biệt, đạt nhóm đầu khu vực miền núi phía Bắc. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác quy hoạch và phát triển đảng viên. Thưa quý vị và các bạn, qua nửa nhiệm kỳ hoạt động, từ thực tiễn cho thấy, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, sâu rộng trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Đó là nội dung hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, phương thức hoạt động ngày càng được đổi mới, qua đó tiếp tục khẳng định trách nhiệm của đại biểu và cơ quan dân cử với cử tri, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực, vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương, góp phần quan trọng vào hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương trong giai đoạn 2021-2026. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19 bầu đủ 40 đại biểu, đảm bảo cơ cấu theo quy định. Năm 2022, một đại biểu thôi làm nhiệm vụ do chuyển công tác, nên đến nay Hội đồng Nhân dân thành phố có 39 đại biểu. Các đại biểu sinh hoạt tại 8 tổ đại biểu. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác tổ chức kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, bảo đảm hợp lý, khoa học cả về nội dung và thời gian tổ chức, nâng cao chất lượng theo hướng, thực chất và hiệu quả, đúng pháp luật về quy trình thủ tục và dưới sự chỉ đạo của cấp ủy. Các nội dung trước kỳ họp được chuẩn bị với tinh thần chủ động, tích cực, kỹ lưỡng, thông qua các cuộc giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp để thống nhất chương trình, nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp. Hoạt động tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu đã đặt ra. Thực hiện truyền thanh trực tiếp các phiên họp toàn thể để cử tri và nhân dân theo dõi và giám sát. Công tác điều hành kỳ họp tiếp tục được chủ tọa kỳ họp đổi mới theo hướng gợi ý nội dung thảo luận có trọng tâm trọng điểm, làm rõ những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tạo sự đồng thuận cao, phát huy tối đa kinh nghiệm và trí tuệ của đại biểu. Đặc biệt, nắm bắt xu thế của chuyển đổi số, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động, thông qua các mô hình ứng dụng số như kỳ họp không giấy, cung cấp tài liệu thông qua mã QR code để đại biểu truy cập theo dõi. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 8 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp chuyên đề. Tại các kỳ họp, thực hiện đổi mới trong công tác chuẩn bị, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, đã giúp các đại biểu Hội đồng Nhân dân có cơ sở quan trọng để xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết. Cụ thể, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành tổng số 70 nghị quyết, trong đó có 21 nghị quyết thường kỳ, 12 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, 37 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Các nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thành cơ chế chính sách của địa phương, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền địa phương góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của cử tri. Cảm nhận về ý nghĩa quan trọng và hiệu quả của các nghị quyết được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua trong thời gian qua, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết.
Với cái góc độ của doanh nghiệp thì chúng tôi có thể nói là có những cái cảm nhận rất rõ ràng về những cái nghị quyết của Hội đồng trong thời gian vừa qua. Đặc biệt đấy là trong cái thời kỳ dịch Covid thì những cái nghị quyết của Hội đồng là rất sát với thực tế, đã góp phần đem lại cái thắng lợi trong cái việc chống dịch ở thành phố chúng ta. Sau cái đại dịch ấy thì là hồi phục kinh tế thì những nghị quyết của Hội đồng cũng rất là kịp thời và cũng rất là sát thực, cũng rất là dễ hiểu và nó đi sát với thực tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng có những cái phấn khởi làm sao để nhanh chóng hồi phục, để góp phần vào cái phát triển kinh tế. Chúng tôi tin tưởng rằng với những cái đổi mới của Hội đồng ngày càng sát thực hơn, cụ thể hơn và đồng thời dễ nghe, dễ hiểu và cũng tạo cho cái cảm nhận của doanh nghiệp là chúng tôi cảm thấy là cái trách nhiệm của chính quyền đối với doanh nghiệp là rất đáng là trân trọng.
Cũng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong hoạt động giám sát. Cụ thể như công tác giám sát tại kỳ họp được đổi mới ngay từ công tác chuẩn bị kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, tăng tính phản biện của Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân, qua đó xem xét kỹ lưỡng các nội dung được trình và ban hành tại kỳ họp. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm cao, từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét thảo luận 145 báo cáo tờ trình và 70 dự thảo nghị quyết. Giám sát thông qua hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất. Thời gian dành cho nội dung chất vấn được bố trí hợp lý. Hoạt động chất vấn đã tạo hiệu ứng tốt trong việc nêu cao trách nhiệm cá nhân, thúc đẩy hiệu quả thực thi nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi. Qua 8 kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố, có 10 ý kiến chất vấn, trong đó chất vấn tại hội trường 8 ý kiến, chất vấn bằng văn bản 2 ý kiến. Các nội dung chất vấn chủ yếu là những vấn đề trình tại kỳ họp và vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Thông qua hoạt động chất vấn, nhiều vấn đề đã được Ủy ban Nhân dân, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trả lời và triển khai thực hiện hiệu quả. Hoạt động giám sát chuyên đề được Hội đồng Nhân dân thành phố quan tâm và ngày càng thực chất, thường xuyên đổi mới phương thức giám sát, đảm bảo hoạt động giám sát không ảnh hưởng tới hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả và chất lượng. Nội dung giám sát được Thường trực Hội đồng Nhân dân lựa chọn đúng trọng tâm, trọng điểm, bao quát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện 11 cuộc giám sát, trong đó có 7 cuộc giám sát chuyên đề, 4 cuộc giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri thành phố Thái Nguyên. Thường trực Hội đồng Nhân dân thực hiện 5 cuộc, hai ban Hội đồng Nhân dân thực hiện 6 cuộc. Nội dung giám sát chuyên đề tập trung vào nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm như công tác quản lý sử dụng đất nhà văn hóa, tài sản liên quan đến nhà văn hóa sau sáp nhập, xóm, tổ dân phố, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố, việc thực hiện công tác thi hành án dân sự tại cộng đồng tại các xã phường trên địa bàn, thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước. Đặc biệt, việc khảo sát, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến các kỳ họp đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện thường xuyên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 367 trên 520 bằng 70% ý kiến, kiến nghị của cử tri được thành phố quan tâm giải quyết. Trong đó có nhiều ý kiến qua nhiều năm, nhiều kỳ, trong quá trình giải quyết gặp nhiều khó khăn vướng mắc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành đã từng bước được giải quyết. Trò chuyện với chúng tôi, ông Vũ Đức Thành, tổ dân phố 10, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Khu vực đường Cách mạng tháng 8 thuộc tổ 10 phường Trưng Vương thì cũng đã nhiều năm xảy ra tình trạng là nước đọng theo hai bên cái đường, gây cái mất mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Sau khi nhận được cái kiến nghị của bà con cử tri của khu vực tổ dân phố số 10 nói riêng và phường Trưng Vương nói chung, cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên thì cũng đã giao cho các cơ quan chức năng tiến hành khắc phục để đảm bảo cái vệ sinh môi trường của khu vực dân cư thuộc tổ 10 chúng tôi. Thế và đến nay thì đã hoàn thành và cái tình trạng nước đọng và mất vệ sinh môi trường đã được khắc phục. Bà con nhân dân rất là phấn khởi và rất là hoan nghênh hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đối với lại cái ý kiến kiến nghị của cử tri.
Về hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện tiếp xúc cử tri theo quy định, kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp với trực tuyến, gắn với hoạt động đối thoại và phát huy dân chủ ở cơ sở. Các hình thức tiếp xúc cử tri cũng được tổ chức phong phú, phù hợp ở mỗi địa phương, như tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có cả đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và cấp thành phố cùng dự. Kết quả từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân đã phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức 31 cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp, 12 cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến với 62 lượt đơn vị xã phường, 7.372 lượt cử tri tham dự, tiếp nhận 520 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được Thường trực Hội đồng nhân dân tổng hợp, phân loại và báo cáo tại các kỳ họp, đồng thời chuyển đến Ủy ban nhân dân và các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại tố cáo được Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy chế và đúng pháp luật. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đã bố trí lịch tiếp công dân vào thứ tư của tuần thứ hai và tuần thứ tư hàng tháng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố tiếp nhận 29 đơn đề nghị của công dân. Các đơn của công dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đều được theo dõi, phân loại và có văn bản chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhìn lại gần nửa nhiệm kỳ thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, phát huy vai trò của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và sự nỗ lực trách nhiệm của mỗi đại biểu dân cử, hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã từng bước được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên sẽ ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, qua đó góp phần cùng cả hệ thống chính trị hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra là xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế đã có công văn khẩn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Theo công văn, thông tin ghi nhận từ Hệ thống Giám sát Bệnh truyền nhiễm quốc gia, tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay. Trong 7 ngày vừa qua, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023, cả nước đã ghi nhận 639 ca mắc COVID-19 mới, trung bình có 90 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 3,8 lần so với 7 ngày trước đó. Trong đó, nhóm từ 50 tuổi trở lên ghi nhận 193 ca, chiếm 30,2% số mắc mới. Số ca nhập viện cũng có xu hướng gia tăng, số bệnh nhân nặng ghi nhận trong tuần là 10 ca, trung bình ghi nhận 1 đến 2 ca nặng mỗi ngày. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 tại một số địa phương chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong khi đó, hiện Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch COVID-19 là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế trong bối cảnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch, sự biến đổi xuất hiện của các chủng virus, các biến thể mới trong tương lai. Mặc dù trên phạm vi toàn cầu, tỷ lệ nhập viện, chuyển nặng và tử vong đã giảm đáng kể so với một năm trước đây, tuy nhiên một số nhóm vẫn có nguy cơ cao chuyển nặng hoặc tử vong khi mắc bệnh, bao gồm nhóm người cao tuổi, người mắc bệnh nền, người bị suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai, do đó cần tập trung ưu tiên bảo vệ các nhóm đối tượng này. Các dịch bệnh truyền nhiễm khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, cúm cũng có nguy cơ gia tăng số mắc, dẫn đến gây nguy cơ dịch chồng dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Để tiếp tục chủ động các biện pháp phòng chống dịch, kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát trở lại, góp phần tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác. Các tỉnh, thành phố tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch theo Nghị quyết số 38 ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ. Kế hoạch phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2023 tại quyết định số 1331 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế. Các tỉnh, thành phố thúc đẩy tiêm vaccine phòng COVID-19 đạt mục tiêu đề ra, huy động sự tham gia của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể để triển khai quyết liệt việc rà soát, vận động các đối tượng tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là về các nhóm có nguy cơ cao. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại các cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế để chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Các địa phương cũng cần tổ chức đánh giá cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 218 ngày 27 tháng 1 năm 2022 của Bộ Y tế, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện quy định tạm thời, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo cấp độ dịch. Đồng thời, các địa phương chỉ đạo tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong và thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị, chuẩn bị sẵn sàng các phương án thu dung, điều trị bệnh nhân và chủ động nâng cao năng lực điều trị, nhất là năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực để đáp ứng yêu cầu điều trị, tiếp tục đảm bảo hậu cần kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực, phục vụ công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường truyền thông phòng bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh và khuyến cáo người dân thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn trong các cơ sở y tế, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ trong thời gian tới. Các tỉnh, thành phố tập trung thông tin về lợi ích, tác dụng của vaccine, bám sát xu hướng tâm lý của người dân, xã hội, nâng cao sự tin tưởng của cộng đồng và vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, ngày có mưa rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rông cục bộ, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rông cục bộ, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa, ngày có mưa rông cục bộ, có nơi mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 86-91%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông điệp của Bộ Y tế. Thông điệp 2K, khẩu trang, khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác để phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Khẩu trang, khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Bắt buộc đeo khẩu trang đối với người có biểu hiện bệnh viêm đường hô hấp cấp, người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Các đối tượng, trừ trẻ em dưới 5 tuổi khi đến nơi công cộng thuộc khu vực được công bố cấp độ dịch ở mức độ 3 hoặc mức độ 4 theo quyết định số 218 ngày 27 tháng 1 năm 2022, hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, thực hiện nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 và áp dụng cụ thể với một số địa điểm và đối tượng theo quyết định số 2447 ngày 6 tháng 9 năm 2022 của Bộ Y tế. Khử khuẩn, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Vaccine, thực hiện tiêm phòng COVID-19 đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cần tiếp tục thực hiện các biện pháp về thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác.
Camera An Nguyên xin kính chào quý khách.
Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.